Và sự thật nghi là một vấn đề rất là hệ trọng đối với con đường tu tập, học đạo, hành đạo, chứng đạo của người đệ tử Phật. Nếu như nghi mà không giải quyết được nghi thì không làm gì được hết. Trên đường giải thoát giác ngộ mình không tiến xa được đâu. Vì sao vậy? Bởi vì nghi là một ở trong sáu cái món phiền não mà gọi là phiền não căn bản, chứ không phải là phiền não chi mạc. Phiền não chi mạc tức là tôi gọi là tùy phiền não phụ thuộc. Còn nghi là nó là phiền não căn bản, nó là phiền não cội gốc. Nó giống như cái thân cây, từ cái thân cây nó sanh ra không biết bao nhiêu nhánh lá trồi tuột. Mà tham sân si mạn nghi là phiền não cội gốc. Còn ví dụ như là phẫn hận phú não tật sân cứ thiểu mà kêu vân vân, nó là tùy phiền não, nó giống như nhánh lá trồi tuột vậy. Vì thế cho nên là người xưa có nói những cái người tu hành á, đại nghi mới đại ngộ, phải có những cái nghi to lớn thì mới có được cái tỏ ngộ to lớn. Và nếu không có nghi gì hết là cũng không có cái gì để ngộ. Tôi nói ví dụ như những người mà mê tín dị đoan, ngoại đạo tà giáo Nguyễn Hoặc Quang Đường mê tín dị đoan đó, cái tâm hồn của mấy vị đó đó không hề có nghi, không có nghi gì hết. Người ta nói như là đường táo ngàn ba thì mình vẫn cứ mua bò cò bay rồi chạy về đường táo. Rồi người ta nói rằng là đi thiền thì phải cúng Thủy Long Hà Bá thì mình cũng sắm cái bàn để cúng Thủy Long Hà Bá. Người ta nói lên rừng thì phải cúng Bà Chúa Thượng Ngàn thì mình cũng sắm cái trang để làm cúng Bà Chúa Thượng Ngàn. Vân vân và vân vân, nghĩa là người ta nói cái gì mình nghe cái nấy, người ta nói cái gì là mình sợ cái nấy, người ta bảo cái gì thờ cái gì là mình thờ cái nấy, tỏ cúng cái gì là mình cúng cái nấy. Mà không biết là mình cúng cái đó rồi được cái gì, đem lại cái gì, và cái người mà mình gọi là mình cúng đó là có ăn được cái gì hay là không thọ dụng được cái gì, không có vấn đề nghi. À, thế thì là cái người mà không có nghi là cái người đó nó dễ dãi vô cùng. Mà vì cái dễ dãi đó cho nên nó thành ra là cái tư tưởng mình dậm chân một chỗ mà không có trí tuệ. Vì vậy mà trong thiền gia người ta gọi là đại nghi đại ngộ là vậy. Mà bữa nay chúng ta học có vấn đề nghi, tương quan tới vấn đề nghi. Tiếp tục, nếu như chúng ta dùng cái trí tuệ, cái trí quan để nhận thức xa rộng thì cái người trí biết rằng là cái nhận thức bình nhật của con người còn nhiều đều chưa giải đáp được giáo lý đạo Phật. Còn nhiều đều chưa giải đáp được giáo lý đạo Phật, gọi đó là nghi. Mình dùng cái thế gian trí thông thường này đó mà còn nhiều điều mình chưa giải đáp được đối với cái hiện tượng duyên sanh trong cái vũ trụ bao la này, mình chưa giải quyết được. Do vậy cho nên là nghi dữ lắm cơ. Trong đạo Phật gọi đó là nghi. Nghi là một thứ tâm sở hữu pháp, một thứ phiền não căn bản, một trong những cái tích liệu buộc ràng kềm hãm chúng sanh không vượt ra ngoài ba cõi được. À, đó là một sự thật đó nha. Tất cả chúng ta đều còn nghi hết.
Nhiều lắm cô.
Nếu mà các vị kiên nhẫn, đủ sức kiên nhẫn, thì chúng ta có thể phân tích những cái thứ nghi này không phải là một hai lần giảng dạy mà đáp ứng được đâu, mà có thể là nhiều lắm, nhiều lần lắm, chưa biết bao nhiêu mà là cho cùng tận, để giải đáp hết được những cái nghi. Thí dụ như luân hồi, vấn đề luân hồi sinh tử mà các vị mà vừa hỏi đó mà. Các vị hiểu luân hồi như thế nào? Rồi vấn đề sinh tử các vị hiểu như thế nào? Xin lỗi, tuyệt đại đa số đều nói không trúng. Cái vấn đề luân hồi theo như chánh pháp của Đạo Phật. Và vấn đề sinh tử, sinh tử tử sanh, sinh sanh tử tử, vô cùng vô cực là chúng ta hiểu cũng không đúng của Đạo Phật. Tuyệt đại đa số là hiểu không đúng. Cho nên mới nghĩ rằng là có một cái linh hồn. Linh hồn A chết là lẽ ra là phải linh hồn A. Áp hải gì đó. Nghe là tức là nó lộn lên lộn xuống là một cái đó thôi. Thế thì nội bao nhiêu đó là các vị đã hiểu sai lầm về Đạo Phật rồi. Tôi nói cái này, tôi nói là tôi nghĩ rằng là các vị có thể hiểu ngay đó. Nếu nói về uẩn, thì Phật dạy rằng cái thân của chúng ta là do năm uẩn. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mà sắc, thọ, tưởng, hành thì nó là thuộc về sắc pháp và tâm sở hữu. Còn thức uẩn là tâm vương. Như vậy thì nói về ngũ uẩn thì là con người nó có hai phần là sắc và tâm. Đại để tóm gọn là sắc và tâm. Thức uẩn là thuộc về cái phần tâm, gọi đó là phần tinh thần. Còn sắc, thọ, tưởng, hành đó, gọi là tâm sở. Và sắc pháp gọi đó là phần ngoài, phần vật chất. Thế thì là tinh thần và vật chất. Vậy thì giả như con người mà sanh ra ngũ uẩn là như chúng ta về đây, rồi chúng ta khi chết, chết đi thì là bốn cái phần vật chất. Ai cũng quan niệm rằng bốn phần đó tiêu mất hết, mà còn lại một cái phần tinh thần, tức là cái phần thức uẩn, để rồi lộn lên lộn xuống, sinh lên sinh xuống bằng cái phần thức uẩn đó mà thôi. Thế là các vị hiểu sai Đạo Phật rồi. Trong năm món đó, khi nó sinh thì nó đủ điều kiện, hoàn toàn đủ điều kiện, đúng điều kiện, đúng nhân đúng duyên của nó hợp lại thì nó mới sinh được. Cái nếu thiếu một cái nào, dù là một phần nhỏ nào đó, mà nó chưa hợp, chưa đúng cái điều kiện của nó, thì nó cũng không sinh được. Mà nó phải đủ, phải đúng nó mới sinh được. Thế thì khi nó diệt từ tất cả năm cái, nó cũng phải diệt hết, giống nhau chứ. Đây, bây giờ không sanh, chưa sanh lửa đây, thì bây giờ không hề có lửa trong đâu hết. Nói trong này lục lão tìm kiếm cái gì cũng không có lửa, và kể cả trong bàn tay tôi cũng không có lửa. Thế thì là bây giờ nó phải hộ cho đủ, mà nói cái gọi là cái hộp quẹt đây nè. Các vị tưởng đâu nó là lửa trong này, thì thật không có. Rồi cái tay của tôi về đây, các vị tưởng là cái tay tôi không có lửa ha. Cũng không phải vậy. Mà muốn có lửa, phải đủ có cái điều kiện là cái tay của tôi. Mà khi mà tôi buông ra cái tay của tôi ra, thiếu một viên gọi là lửa tắt. Mà lửa tắt thì có nghĩa là không còn cái nào còn có giá trị, cái gì gọi là cái gì nữa hết.
Lửa này là cái kết kết hợp lại của bảy duyên. Tôi nói ví dụ là năm quấn là năm năm duyên, mà nó thất đại thì bảy duyên, mà thiếu đi một cái thì cái lửa này nó tự mất. Tự mất thì tất cả, kể cả cái tai của tôi cũng như là tất cả cái này đều không có giá trị, là kêu bằng cái gì nữa hết. Mất hết một lượt. Mất con lửa này có nghĩa là mất hết một lượt, không còn cái gì để gọi là lửa nữa. Không còn cái gì hết. Ấy thế mà tại sao cái thân ngu uẩn này mất đi rồi lại còn một cái? Mà cái đó các vị gọi đó là sinh lên sinh xuống. Đó là nói về ngũ quẩn. Thế thì các vị tưởng là luân hồi là có một cái linh hồn chứ gì? Nó còn mãi trong cái thân này, là chết rồi nó còn cái linh hồn đó, nó ra cái linh hồn sao? Để nó sinh lại cái thân sao? Cho nên các vị mới hỏi nè, hỏi câu nãy nè. A chết rồi sao lại sinh ra A? A1. Sự thật là cái câu hỏi nó không đúng. Không có đúng chân lý. Mà là A này chết rồi sao lại sinh ra, có sinh nhưng mà không phải A1, A2 gì nữa, không có tương quan gì nữa. Mà thất đại nó tan rã. Nếu nói về thất đại nha, thì thất đại nó tan rã giống nhau. Nói về ngũ quẩn thì ngũ quẩn nó tan rã đều giống nhau, tan rã hết. Thế thì chỉ sau này mà nó sinh lại đó thì cũng là bắt đầu nhân và duyên. Cái pháp duyên khởi đó bắt đầu nó duyên khởi trở lại. Nó duyên khởi trở lại chứ không phải là cái linh hồn kiếp trước sinh lại cái linh hồn kiếp sau. Mà là thất đại tan rã rồi, duyên nào ra duyên ấy, sau đó tất cả những cái duyên đó, mà cái duyên đó là do cái trong cuộc sống của mình có tạo ra cái nghiệp, ta gọi là nghiệp duyên. Mình tạo ra cái nghiệp thiện thì cái duyên mà của cái đời quá khứ nó tan rã đó. Thì là cái nghiệp thiện thì cái duyên thiện, nghiệp ác thì cái duyên đời sau nó có tương quan với cái nghiệp ác, thì nó mới là tái sinh lại một kiếp sau. Mà cái chữ tái sinh kiếp sau đây không có nghĩa là tái sinh, là bởi vì vật chất trên cõi đời này không có cái gì mất, thì nó diệt rồi nó lại phải sanh vậy thôi, chứ không phải là do cái linh hồn trước mà sanh lại cái con người sau. Không phải một con người trước sanh lại một con người sau. Từ nơi cái linh hồn của người trước mà sanh lại một cái linh hồn nó ghép vô cái người sau, không phải vậy. Luân hồi của đạo Phật không phải vậy, không nói vậy. Nói như vậy là nó thuộc về thường kiến của ngoại đạo. Ngoại đạo mà Đức Phật gọi là cái từ thần kiến đó, thần kiến, biên kiến đó. Cái biên kiến là chấp một bên, là bên thường. Mà mình nói có cái linh hồn ở kiếp trước rồi kiếp sau trở lại là mình nữa đó, là thường kiến ngoại đạo, là không trúng giáo lý đạo Phật. Cho nên câu hỏi đó, đạo Phật không có dựa vào đó mà trả lời được. Cho nên cái sự luân hồi để mà sanh lại, sanh sau, sanh qua, sanh lại đó, nó muốn sinh bao nhiêu nó sanh. Tôi nói ví dụ như hư không. Đây, giờ lấy cái quyền này nói nữa. Lửa này sinh ra, lửa này diệt đi. Diệt đi các vị hỏi nó ở trong cái gì? Nó không có ở trong cái gì hết. Mà cái lửa này, mà sau này các vị tạo ra bao nhiêu cái điều kiện để có thể có lửa, thì cái lửa này nó cũng có thể tùy theo cái điều kiện sinh ra lửa đó mà nó có. Nó có bằng kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, kiểu khác. Mà kỳ thật là hỏi chứ là do cái ngọn lửa này ư? Không phải. mà con lửa này nó tắt rồi, nó trả về trong cái tánh quả chân không, tánh không chân, chân quả nó thanh tịnh bản nhiên, nó chu biến pháp, pháp giới. Đó, rồi tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng từng nghiệp phát hiện, sau này các vị muốn làm cái gì có lửa bằng hình thức nào thì cái lửa đó nó ở trong đó. Ở trong cái chiếc xe hơi nó có cái sợi dây trước vậy, dây đó nó hút thuốc ngon lắm, mà tôi không có hút thuốc, thành ra tôi lỗ dữ lắm. Đi cái chiếc xe hơi vậy đó, lấy cái xe hơi, lấy sợi dây đó ra châm cho thuốc hút lửa trong đó. Mà bình thường trong cái xe không thấy có bị lửa nào hết đó. Mà hút thuốc là lấy dây đó châm cho đây. Đấy, thế thì tánh quả chân không, tánh không chân quả nó biến chuyển ra vậy. Do vậy cho nên là đừng có tưởng tượng rằng là cái hồn của cái thân này sao ra nó vô trong một cái thân khác để có một con người. Cứ nếu mà cái quan niệm như vậy thì con người bao nhiêu là vẫn là con người bao nhiêu thôi, chứ lên nữa không được. Cho nên mới hỏi như nãy đó, hiểu cái luân hồi như vậy không trúng. Mà lửa đây là một, mà bây giờ ta tạo ra nhiều cái kiểu có lửa khác nhau, thì cầm 4-5 thứ cái, bằng điện cũng được, bằng ga cũng được, bằng diêm cũng được, để làm một quẹt đó mà. Nói cái mà làm ra lửa, ta làm cả 100 cái thứ hình thức đều có thể là lấy lửa ra cháy được hết. Mà hỏi cái lửa này là ra cái đó ư? Không phải, mà phải, phải mà không phải, đúng mà không đúng, không đúng mà đúng. Là vì lửa là lửa, nhưng mà không phải lửa này mới chui vô 40-50 cái hình thức lấy lửa kia. Vì vậy cho nên đừng bắt buộc cái lửa này nó phải chui vô cái lửa nào trong những cái phương tiện để lấy lửa đó. Thành vấn đề này các vị còn nghi nhiều lắm, nghi dữ lắm, mà hãy còn nghi là mình chưa. Rồi á, cái chữ luân hồi mà các vị hiểu á, hiểu rằng là chỉ có cái đời này chết rồi, rồi đời sau mới trở lại đó mà. Hiểu vậy luân hồi vậy là quá thấp, cũng không trúng đạo Phật. Các vị còn nghĩ rằng là luân hồi đây rồi mình chết rồi, rồi ai đó bắt tội mình, rồi mới Phật á, mình mới là trong khi chết rồi đó thì mình mới là làm cái sớ kỳ siêu, rồi mình mới nhờ ông thầy Phật nguyện độ sanh tất dũng kiên tâm niệm Phật, phàm năng chứng thánh tu đường lập chí siêu phàm sơ là đi. Việt Nam quốc tính gì đó, làng xã gì đó. Phật tuân thiết phúng cúng thiết cúng phúng kinh kỳ siêu sử kim tang chủ nguyễn nhân mổ nguyễn thị mổ gì đó hiệp tính chủ đảng duy nhất phần hương tâm thiền khâu bãi cung can đại giác thế tôn phủ thì minh chứng là tiếp độ hương linh nguyễn văn bích nguyễn văn xoài nguyễn văn mổ gì đó nhất vị thần hồn. Cái đó hết sức là tầm thường. Cái hiểu cái kiểu luân hồi cầu Phật tha thứ như vậy, diêm vương giúp đỡ như vậy là hết sức tầm thường, không bao giờ trúng được cái luân hồi của đạo Phật đâu. Nhưng mà tôi không muốn nói cái này đâu. Nhưng mà có nhiều vị nào đòi hỏi học kinh Hoa Nghiêm. Đây, nãy có một Phật tử đòi hỏi tôi chừng nào giảng kinh Hoa Nghiêm. Các vị đòi hỏi kinh Hoa Nghiêm mà tôi nói kinh Hoa Nghiêm thật các vị cũng không dám nghe đâu. Kinh Niết Bàn nó có kinh Hoa Nghiêm, mà kinh Hoa Nghiêm nó có kinh Niết Bàn ở trong. Các vị phải học luân hồi như thế này nè. nhất tâm cụ thập pháp giới. Phải học câu đó. Một tâm của ta nó đủ, nó có khả năng tạo ra 10 pháp giới để cho ta luân hồi. Kinh Hoa Nghiêm mà nha, tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp nhi bất tạo, như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh, thị tam vô sai biệt. Kinh Hoa Nghiêm á, tâm của ta nó tạo ra, nó vẽ ra 10 cái pháp giới, 10 cái cảnh giới, hay là 10 cõi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời, thanh văn, viên giác, Bồ-Tát, Phật. 10 cõi đó là tâm ta vẽ ra, tâm ta tạo ra. Nhật dân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Kinh Hoa Nghiêm đó, bài kệ nguyên chất Kinh Hoa Nghiêm, mà cái câu tôi đọc đó, tâm như công quả sư đó cũng nguyên chất Kinh Hoa Nghiêm này. Nếu người nào muốn rõ biết, mười phương và ba đời chư Phật nên quán cái tâm của pháp giới, tất cả đều duy tâm của ta. Chữ pháp giới các vị còn phải học kỹ nữa cơ. Chữ pháp giới là cái mình gọi là thế giới, là cái thế giới nó duyên sanh ra hiện tượng dạng pháp. Còn chữ giới người ta định nghĩa chữ giới giả là nhân giả, tức là một cái bầu mà mình gọi là cái bầu không gian vô tận, thời gian vô cùng, mình gọi là cái bầu vũ trụ, là cái chỗ để duyên khởi sanh ra hiện tượng dạng pháp. Cái đó ta gọi là cái bầu pháp giới, mình gọi là cái vũ trụ, là cái chỗ đó là cái nguyên nhân để mà nó duyên sinh ra hiện tượng dạng pháp trên cõi đời mà chúng ta thấy, gọi là pháp giới. Thì ưng quán pháp giới tánh, cái chuyện pháp giới đó là cái nhân mà nó sanh ra dạng pháp đó, tức là nó khác đi, là nó là cái bầu vũ trụ. Mà cái bầu vũ trụ á thì chúng ta phải hiểu rằng nó là không, về mặt không gian thì không có biên giới, gọi là không gian vô tận. Về mặt thời gian thì là cũng không có cái đầu mối và cái cuối cùng, gọi là thời gian vô cùng. Đó gọi chung cái đó là bầu pháp giới, ưng quán pháp giới tánh. Cái tánh của pháp giới đó là duy tâm tạo. Đấy, thế thì là pháp giới, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Cả cái bầu không gian vô tận, thời gian vô cùng thì đều duy tâm ta tạo hết. Và thập giới, 10 cái thế giới, từ địa ngục cho tới vô thượng bồ đề Phật cũng đều duy tâm ta tạo. Mà pháp giới á thì nó có hai mặt. Nói về tổng thể của nó là nhất chân, tự nó là một cái chất liệu hoàn toàn không có chất liệu, rồi nó duyên sinh ra cái có chất liệu. Cái không có chất liệu đó thì đạo Phật gọi đó là về cái mặt bản thể, về mặt vô vi pháp. Còn cái mà nó duyên sinh ra cái có chất liệu, đạo Phật gọi đó là hữu vi pháp, gọi đó là hiện tượng sự vật theo triết học. Tức gọi là hiện tượng sự vật. Còn đạo Phật thì gọi là hữu vi pháp, tức là những cái pháp đó, chứ hữu vi có nghĩa là những pháp đó có tạo tác, có điều kiện, có vật chất, có nhân duyên hòa hợp hoặc tan rã mà nó cấu tạo, nó hình thành. Cái mà có sinh, có trụ, có dị, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không, có sinh, có lão, có bệnh, có tử, cái đó gọi là hiện tượng vật chất gọi đó là hữu vi pháp. Còn bên mặt bản thể chân như của nó thì nó không có là cái gì hết, gọi đó là vô vi pháp. Thế thì là cái bầu vũ trụ gọi là cái pháp giới nhất chân đó, tự thể của nó là vậy. À, nó có hai mặt, mà hai mặt nó không bao giờ, đừng bao giờ đặt cái giả sử tách rời nó ra. Vậy thì tại sao từ cái hữu vi thanh tịnh kia, thường lạc ngã tịnh kia lại là như khởi ra cái hữu vi để rồi có thành trụ quả không, sinh lão bệnh tử, sinh trụ duyên sinh chi? Đừng bao giờ hỏi vậy. Hỏi vậy tức là hỏi không bao giờ ai trả lời được và giải đáp được. Mà pháp nhĩ như thị, hiện tượng dạng pháp hữu là hữu tình, vô tình mà là hữu vi, vô vi, thì nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mặt cứu cảnh. Nó như vậy là như vậy, đừng hỏi tại sao phải làm như vậy mà không làm như vậy. Tại sao phải không làm như vậy để cho ta được sướng, để tạo ra cái hữu vi chi cho có con người, rồi con người phải khổ rồi phải dạy phải tu. Đừng hỏi vậy, không trúng. Mà là phải chấp nhận hữu vi là thanh tịnh, là không là gì hết. Mà duyên sinh ra cái vô vi là thanh tịnh, là không là gì hết. Mà nó duyên sinh ra cái hữu vi, thật sự là cái hữu vi cũng không phải là khổ đâu, cũng là thanh tịnh đấy. Tại chúng ta chưa có tư duy, chúng ta chưa có tu tập đó, chứ không phải hữu vi là khổ. Hữu vi và vô vi đều giống nhau, đều là thường, đều là lạc, đều là ngã, đều là tịnh. Mà tại chúng ta làm cho cái hữu vi nó không thanh tịnh là tại ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Duy tâm của chúng ta làm cho có khổ đó chứ. Cho nên tôi nói cái này thế nào, các vị nghe nổi là nghe, thì nghe, mà nghe không nổi sao thì cứ không nghe. Chứ tôi nói đừng có hỏi cái luân hồi như hồi nãy là hoàn toàn ấu trĩ ngây thơ đối với đạo Phật. Mà chúng ta phải thường thấy trong một ngày chúng ta có thể luân hồi trong 10 cõi. Phải thấy luân hồi là vậy mới hỏi, mới nên hỏi của đạo Phật. Chứ mà chờ chết rồi đời sau mới luân hồi lên để thành con người sao giờ đẹp rồi luân hồi sao nữa làm sao, hỏi vậy không có trúng, không ăn nhầm gì hết. Mà tôi mong rằng là đã chúng phải để ý mà tư duy ân quán tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Chúng ta phải thấy cho được rằng một ngày chúng ta luân hồi bao nhiêu cõi, đó là sự thật. Tôi bây giờ tôi thấy rõ lắm. Các vị nghe cỡ nào đó thì tôi không biết, nhưng mà với tôi bây giờ là nếu nói luân hồi là tôi phải nói như vậy. Và tự tôi phải hiểu luân hồi là vậy. Lúc nào tôi luân hồi địa ngục có không? Không à. Tôi bây giờ tôi dạy gì tôi luân hồi địa ngục nữa. Hồi đó tôi ngu, tôi mới để cho cái khổ cùng cực, cái khổ gỡ rối không ra, cái khổ đòi uống thuốc rầy, cái khổ đòi tự tử. Chứ bây giờ nói không phải giỏi gì, chạy marathon mà tới đích rồi, già rồi, nó gần quá rồi. Bây giờ có buồn cỡ nào, có giận gì đó, có vui gì đó cũng không còn mấy ngày nữa. Do vậy cho nên là phải học Phật và phải tỉnh thức, phải nhớ Samatha Tamma Bát Đề và thiền, thiền nào mà ứng dụng nó để mà sống. Mà sự thật đạo Phật dạy cho các vị chỉ cần các vị cái đó thôi, chứ không có cái gì khác hết. Không bao giờ phủ nhận cái con người trên cõi đời này được. Nó là hiện tượng hữu vi duyên sanh từ cái bản thể chân như vô vi. Thì hai cái là một mà. Sống mọi một bóng bọt của Vũng Tàu Bà Rịa là của nước biển Bà Rịa Vũng Tàu. Cái đó có khác gì nhau đâu. Cho nên đòi bỏ nó đâu có được. Không bỏ cuộc sống được. Hữu tình chúng sanh là phải chấp nhận. Chỉ có cái điều là mình không khéo, là mình sống cuộc sống gì ăn mặc ở ngủ ỉa mà mình quá khổ đau 1000 cấp, đó là mình lỗ lã. Còn nếu mà mình khéo sắp xếp cũng bao nhiêu vấn đề đó mà nó lại nhẹ nhàng ra. Chủ đích của Đức Phật ra đời để dạy cho con người một cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, nhẹ nhàng trong cuộc sống để mà sống. Sống rồi, hết sống rồi thì tới chết, tức là hết sinh rồi thì diệt, diệt rồi để lại sinh chứ không bao giờ không có sinh. Luân hồi là vậy, mà không phải là hồn nào mà vua xác đấy, không phải vậy. Chỗ đó là cái chỗ phải tu thiền định mới thấy. Thành ra cái mà Đức Phật dạy là hiện tiền mình phải thấy mình luân hồi trong cõi nào. Mà nếu mà các vị học kỹ rồi là các vị biết luân hồi cõi nào hết rồi. Địa ngục biết ngay. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là các vị cứ tưởng tượng một cái bụng như cái trống, cái dâm trống sống, trống sống của sư huynh tôi á, trống sống của thiện quê á, chứ trống sống chùa thường thường là không đủ đâu nha. Trống sống mà nghĩa là dài sải mấy vậy này, bề tròn là hai người ôm á, bụng như trống sống mà cái cần có cái lỗ thực khí quản để ăn á, ăn uống á, là nhỏ như cái kim vậy. Nghĩa là không bao giờ cái ăn uống đó nó thỏa mãn cho cái bụng muốn đó, cho cái bụng đói khát đó. Thế là sống như vậy là sống bằng ngạ quỷ đó, chứ đâu có đợi phải thành cái con quỷ gì mà kỳ cục vậy. Không cần. Phải thấy tôi được cái đó. Trong số những người ở trên mặt đất này có thể có những cái tâm hồn khao khát không bao giờ thỏa mãn cùng cực, thì mình thấy đó là đang sống bằng kiếp ngạ quỷ. Còn sống khổ sở cùng cực mà không có một phút nào nhẹ nhàng thảnh thơi thì địa ngục. Còn sống mà nhân bất thông cổ kim, như ngư mã như cấm cứ, cái luân thường, cái đạo lý không có, cái tâm nguyên, cái ngũ giới không có, thế là cái tư cách của con người không có, thì đó là theo cái nhãn quan của đạo Nho ta gọi đó là giống như trâu ngựa mặc áo quần vậy thôi. Thế là địa ngục ngạ quỷ súc sanh chính là con người. À, mất đi cái tiêu chuẩn của tam can ngũ thường là không còn là con người theo cái nhãn quan của nhà Nho. Mất đi cái tam quyền ngũ giới không còn là cái tư cách của con người, thì đó là nhân bất thông cổ kim, như ngư mã nhi cấm cứ. À, rồi còn mình an lạc như có trời, mình biết mà, có những lúc mình an lạc mình là trời, có lúc mình an lạc hơn trời. Mình học tứ diệu đế, mình biết thế nào là khổ đế, thế nào là tập đế, thế nào là diệt đế, thế nào là đạo đế, mình cũng biết tới đó. Và mình có sống những cái giây phút nào đó, thời gian nào đó trong ngày, thì mình là mình sống cái thanh văn thừa đó. Còn những người thanh văn, người ta là chuyên tu, chuyên quán niệm, thì người ta vĩnh viễn ta ở trong cái an lành, cái niết bàn của thanh văn. Dương giác là của Bồ Tát, là của Đại Thừa cũng vậy. Đấy. Thành ra là 10 cái thế giới đó chúng ta thường phải tư duy quán chiếu, để chúng ta lỡ mình tu chưa cao mà nó lỡ mà nó rớt vô, chỉ đọa có nghĩa là rớt, nó rớt vô trong cái cảnh giới nào thì mình tỉnh thức là mình trở ra, đừng để cho nó lún sâu vào trong cảnh giới đó. Còn cái từ mà gọi là cảnh giới đó, tôi nghĩ rằng là đại chúng cũng phải để ý mà học cho kỹ cơ. Cái chữ cảnh giới hay là thế giới, hay là cảnh giới đó, hay là cõi đó, mình đừng tưởng đâu là nó phải có cái vùng đất nào, hoặc xa hoặc gần, hoặc đây hoặc đó gì, không phải vậy đâu. Cái chữ cảnh giới à, tình cờ hôm qua tôi đọc mấy câu này của cái tờ báo khoa học và kiến thức ngày nay vậy đó. Là tiếng than não nuột của những tâm hồn, của những người bị đè nén, là tiếng thở dài. Tôn giáo là cái tiếng thở dài não nuột của tâm hồn bị đè nén. Tôn giáo là con tim của thế giới không có tim. Tôn giáo là tinh thần của thời đại không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Tôi đọc câu đó mà nếu mà tôi nói hay thì là người ta nói tôi là gì, các vị biết rồi. Không phải công giảng. Cái đó là cái điểm mà đại chúng đều có nghi hết. À, những người Phật tử đều có nghi ngờ trong đó chính. Cho nên người ta chửi tôi, người ta mắng nhiếc tôi. Từ đây với quả đó, ngoại quốc cũng có một thành phần nghe, hiểu tôi, mà cũng có một thành phần mắng nhiếc tôi cơ. À, nhưng mà tôi nói thiệt với các vị nhé, phải học những câu đó để mà tu. Các vị mà không dám học câu đó đó là các vị tu không bao giờ các vị gặp được Đức Phật đâu. Mà phải học câu đó. Tôi nói với các vị hôm nay là có lẽ là hơn chục năm, mười mấy năm, hai chục năm gì đó, đạo Phật của chúng ta, đừng gọi đạo Phật của chúng ta là một tôn giáo. Bây giờ, bởi vì tôn giáo là sao? Tôn giáo là người ta lấy cái giáo điều chủ nghĩa của người ta mà người ta răng dạy, người ta nêu ra cái giáo điều đó, người ta bắt buộc mọi người đệ tử trong môn phái của người ta phải triệt để tuân hành. Thành ra tôn giáo nói cách khác cho gọn đi, tôn giáo là những cái giáo điều chủ nghĩa của một nhóm người lãnh đạo tinh thần nào đó bằng giáo điều chủ nghĩa. Mà cái này tôi nói lâu rồi, phải triệt để tuân hành theo cái giáo điều chủ nghĩa đó, tức là người ta đưa lên giảng quả, tức là người ta đưa vô đoạn đầu đài, tức là người ta thủ tiêu nếu mà không nghe lời theo cái giáo điều chủ nghĩa đó. Còn như đạo Phật thì không phải là giáo điều chủ nghĩa, cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Mà tôn giáo là Phật giáo là những cái người mà tu học theo cái giáo lý của Đức Phật, mà Phật là một bậc giác ngộ vậy thôi. Phật là người dẫn đường chỉ lối, là một bậc vô thượng y vương, là một y sư, là một thiền hải đạo sư, là một là hải thiền sư. Cho nên những người mà học đạo Phật thì tôi nói từ lâu rồi, cũng như tôi mới nói đó, người đệ tử Phật không phải là người tôn giáo, mà là người Phật giáo, là học giáo lý của Phật, hành theo giáo lý Phật, sống theo giáo lý Phật để mà dọn cho mình một con đường giải thoát giác ngộ để mà mình đi, chứ không phải là tôn giáo. Còn tôn giáo thiệt là tiếng chứ thở dài não nụ của những tâm hồn bị đè nén đó, bị đè nén, bị ức hiếp, bị đau khổ gì đó, rồi chỉ than vậy thôi. Chứ thật sự tôn giáo cái than với cái kêu cứu này kia đó, không có được cái gì hết đó. Cho nên nó là tiếng than, tiếng thở dài não nụt của tâm hồn bị đè nén, là cái tim của những người không có tim, của thế giới không có tim. Cái thế giới mà là những cái người mà bằng cái tôn. Cho nên cái việc giải quyết vấn đề sinh tử, tử sinh, điều thứ nhất là không bao giờ sợ chết mà tham sống. Mà nếu nó chết là phải chấp nhận một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, tục ngữ của dân tộc ta, ông bà ta nói như thế. Mà uống thuốc mà không mạnh thì nhẹ nhàng, sẵn sàng, thơ thới, thảnh thơi mà đi, không sợ. Tôi nói như vậy, các vị với nó trời, ổng gần 80 tuổi, ổng nói nghe khỏe re. Thì mình mới có 2-30 tuổi, 4-50 tuổi về, còn niên phú lực cường dày mà sao chấp nhận dễ dàng được. Còn nói vậy là chưa biết tu đây. Chứ mà biết tu là phải chấp nhận thôi. Người ta thấy được cái chân lý vô ngã của sự vật hiện tượng và pháp. Người ta thấy được cái chân lý vô thường của sự vật hiện tượng và pháp. Người ta thấy được cái tính chất như quyển của dạng pháp. Người ta học kinh điển, người ta biết được rằng nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, tạo, ảnh như lộ, nhưng như điện. Thường ngày mà người ta quán chiếu như vậy, tự nhiên như vậy rồi thì vấn đề sinh tử không đợi gì tuổi nào mới là không sợ. Bây giờ tôi nói các vị tuổi trẻ chưa có nghe được đâu. Chứ kinh Đại Niết Bàn nói rằng là chúng ta cái thân ngũ uẩn này là ví nó là năm cái thằng chiên đà la. Chiên đà la là những cái loại ngoại cấp trong cái xứ Ấn Độ thời xưa. Thảnh thơi mà đi, cầu mới này nè, nước trong cái nhiêu lọc nè, độc địa vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy nó lên rồi mà cứ mà đổ nước trong vô cho nhiều khối lên thì cái 1-2-3 lít một thùng nước độc cũng không ăn thua. Rồi người ta vẫn sinh hoạt, người ta vẫn xài cái nước đó được như thường. Nếu người ta đổ vô cả hàng trăm khối nước vô, cái kia nó tự mất thôi. Cho nên cái việc giải quyết vấn đề sinh tử, tử sinh, điều thứ nhất là không bao giờ sợ chết mà tham sống. Mà nếu nó chết là phải chấp nhận một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Cho nên cái việc giải quyết vấn đề sinh tử, tử sinh, điều thứ nhất là không bao giờ sợ chết mà tham sống. Mà nếu nó chết là phải chấp nhận một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, tục. Chứ không phải là tôn giáo. Còn tôn giáo thiệt là tiếng chứ thở dài não nụ của những tâm hồn bị đè nén đó. Bị đè nén, bị ức hiếp, bị khổ gì đó. Rồi chỉ than vậy thôi. Chứ thật sự tôn giáo, cái than với cái kêu cứu này kia đó, không có được cái gì hết đó. Cho nên nó là tiếng than, tiếng thở dài não nụ của tâm hồn bị đè nén. Là cái tim của những người không có tim, của thế giới không có tim. Cái thế giới mà là những cái người mà tin bằng cái tôn giáo đó mà không có chân lý gì hết. Không có chân lý gì hết. Giáo điều chủ nghĩa phải dạy sao phải làm vậy. Dạy tật là đưa lên giảng quả vậy thôi. Không làm theo là đưa lên giảng quả vậy mà không cần chân lý. Cái đức tin không cần gì lý giải, không cần gì biện luận, không cần gì cắt nghĩa. Cho nên là nó là của những người không có, của thế giới không tiêu. Bên mặt vật chất là của thế giới không tiêu. Bên là của thời đại không có tinh thần. Bởi vì nó có tinh thần là mình phải có lý trí chứ. Mà không có lý trí, nói cái gì cũng nghe. Thế thì là của cái thời đại không có tinh thần. Do vậy cho nên là cái việc làm nó không hề có chân lý. Vì không chân lý cho nên không đem lại cái kết quả an lạc hạnh phúc cho loài người, mà nó là ru ngủ, nó là an ủi, giúp gia an ủi ru ngủ, để cuối cùng rồi ta sử dụng vào một mục đích nào đó, cho nên nó không phải đem lại cái sự an lạc thật sự. Thành ra đó là cái lời tôi nói các vị không tin tôi cắt cái dán đây. Sợ các vị không tin tôi phải cắt đàng hoàng. Đấy, hay lắm, phải nghe cho được cái đó. Chứ còn không chúng ta chỉ uống thuốc an thần thôi. Chúng ta chỉ là hút ấp hiện, mà hút ấp hiện là nó làm cho người ta có cái hạnh phúc ảo, chứ không phải hạnh phúc thiệt. Cái an vui ảo, cái hạnh phúc ảo, có khi người ta cũng gọi là niết bàn, mà niết bàn ảo. Nó giống như chó gặm xương khô á. Chó gặm xương khô gặm là đã lắm đó. Nhưng mà kỳ thật là nghe rẹt vậy rồi tự nước miếng của nó chảy ra, chứ còn nó không có thêm được cái miếng gì động hết á. Cái đó là cái vui ảo. Cho nên cái người đệ tử Phật biết là cái gì mà nó thuộc về, nó làm cho mình vui ảo, làm cho mình sung sướng ảo, làm cho mình thỏa mãn ảo, là người đệ tử Phật không làm cái đó. Cho nên ngũ dục lạc là những cái thứ nó làm cho con người vui ảo. Vì vậy mà Đức Phật và tìm cho con người một cái vui là cái vui của Niết Bàn. Cái vui mà không có điều kiện vui, không có đối tượng vui, mà người này vẫn vui được. Cái vui đó mới là cái vui thiệt, cái vui của Niết Bàn. Chứ còn các vị đi ca nhạc, các vị đi coi cổ nhạc cái gì, các vị đi coi là đại nhạc hội gì đó ha, thì các vị vui trong cái màn đó, mà cái màn thứ hai các vị có thể bất mãn bất bình, các vị không vui rồi. Còn nói chi là sau khi ra về 3 tiếng đồng hồ rồi thì các vị trở lại cái buồn khác như thường. Vì vậy cho nên cái vui đó là cái vui ảo, hạnh phúc đó là thuốc ảo. Còn như mà tu học mà có Niết Bàn thật sự, có cái vui thật sự của đạo Phật á, không cần đối tượng vui mà mình vẫn vui. Cái đó là phải tư duy tu tập chứ không có đơn giản. Cho nên đổi cái vấn đề mà luân hồi các vị phải để ý. Thì đó là tôi nói nó có cái ghi về vấn đề luân hồi á. Rồi các vị nghi về tình giữa hữu tình đồng thành Phật đạo. Làm sao các nghe được hữu tình thì đồng thành Phật thì nghe còn có lý. Chứ còn vô tình mà đồng thành Phật đạo là sao thành được? Nhưng mà các vị học rồi, tại các vị không biết đấy. Chứ cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình ta gọi là Phật, Phật tánh. Mà còn cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vô tình ta gọi đó là Pháp tánh. Thế thì là Phật tánh và Pháp tánh cũng chỉ là một cái tánh thanh tịnh bản nhiên của cái vũ trụ thôi. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người mà mình phục hồi nó trở lại để cho mình sống an vui của con người thì gọi đó là Phật tánh, gọi là thành Phật. Còn mà sống mà nó phù hợp với cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp thì gọi đó là Phật và Pháp, là Pháp tánh. Chứ còn Phật tánh, Pháp tánh là một, nhưng mà không được nói một là vì nó có hai. Cho nên gọi là Phật tánh và Pháp tánh không hai, nhưng mà không phải không được gọi là một, mà không phải không được nói là hai. Là vì sao vậy? Vì nó là chỉ là một tánh thanh tịnh bản nhiên. Cũng như cái hồng quẹt này đem ra đốt, châm vô khăn gió đá hàng xì,
nó làm chảy cả 1200 độ cả cái gan, mà nếu mình đem vô đốt vào rơm thì chỉ để nướng bánh phồng mà không nấu chín được cơm. Thế thì lửa là một, mà do đốt rơm nó thành lửa rơm chỉ để nướng bánh phồng thôi. Còn cũng lửa này mà đốt vô cái mũi than xì than gió đá thì nó cắt cả cái thép gan cả 1200 độ dẫn chạy. Thế thì Phật tánh và Pháp tánh là một tánh, cũng như lửa là một cái lửa mà tùy theo cái lúc sử dụng. Do vậy cho nên là gọi là tình dưỡng vô tình đồng thành Phật đạo, hay là tình dưỡng vô tình đồng viên chủng trí là vậy. Đó cũng là cái nghi đấy, cũng là cái món cho mình học đó. Rồi bây giờ đi theo dõi cho đây là còn vô số cái nghi. Nghi nè, thử hỏi có bao nhiêu người biết được chúng sanh có Phật tánh hay không có Phật tánh? Đấy, bao nhiêu người biết được cái đó? Nếu mà không phải là những vị mà học lâu như cái giảng đường này đó, thì có ai biết Phật tánh là gì đâu, Pháp tánh là gì, Tăng tánh là gì đâu? Có bao nhiêu người được biết đây? Trong cái vũ trụ này có bao nhiêu người biết được mọi người có Phật tánh hay là không có Phật tánh? Vì Phật tánh không biết đó là cái gì mà. Chớ bây giờ đây là tôi nói các vị nghe là cái Phật tánh đó, tôi ví dụ nó giống như là cái không khí ở trong cái bầu vũ trụ vậy. Bất cứ là cái loài động vật nào, thực vật cũng vậy thôi, trong cái bầu vũ trụ này nó có chia hai thứ vật, động vật và thực vật. Mà động vật hay thực vật cũng đều cần có cái không khí, vì trong không khí nó có oxy để nó nuôi dưỡng cái sự sống. Cho nên cả bao nhiêu con cá, bao nhiêu ngàn cái loài thủy tộc ở dưới biển cũng cần có không khí để thở. Nếu ai đó mà làm cho nó không trồi lên được mặt nước để mà lấy oxy, lấy không khí thì nó không sống được. Mà nó lên bất cứ chỗ nào trên đại dương này đều có không khí cho nó hết. Cũng như con người, khi nào có một con người sinh ra, một ngày sinh ra bao nhiêu ngàn trẻ con mới sinh ra trong năm châu bốn biển này, người nào cũng có quyền sử dụng hưởng cái không khí đó để thở, trừ ra cái người nào bị ai đó cột cái lỗ mũi, cột miệng lại, bị bít đi thì mới là không ngưỡng được, không ngửi, không thở được cái không khí để mà sống thì người đó phải chết thôi. Chớ hễ người nào mà không bị bít mũi bít miệng thì mỗi một ngày sinh ra bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu đứa trẻ con trên cái địa cầu này đều được quyền thở không khí bình đẳng như nhau để sống. Thế thì thật sự ra cái Phật tánh là vậy đó. Phật tánh là cái tánh chung để cho mọi người thừa hưởng đó. Mỗi ngày mỗi mình đi sâu rồi mình mới thấy cái chỗ đó. Cho nên Phật tánh không phải là cái tánh của riêng ai, để dành cho riêng ai, cho người đệ tử Phật mới có, không phải vậy. Mà nó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, để cho mọi người sinh ra đều có quyền thừa hưởng. Loài cũng như không khí, oxy, trong cái bầu vũ trụ này mọi loài động vật sinh ra đều có quyền thừa hưởng. Thế thì cái tánh thanh tịnh bản nhiên gọi là Phật tánh của Phật cũng vậy, mọi người sinh ra ai cũng có đó. chỗ đó là cái chỗ đó mình mới thấy gì, cho nên là mình học kỹ rồi mình thấy ồ Phật tánh đâu có gì lạ đâu. Do vậy cho nên cái chữ mà pháp thân Phật là gì? Pháp thân Phật á là pháp giới tàng thân, là cái thân nó ẩn tàng khắp cùng phổ biến châu biến trong pháp giới, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên như tôi vừa ví dụ, nó giống như không vậy. Cái đó gọi là pháp giới tàng thân đó. Phật Di Đà có pháp giới tàng thân, Phật Thích Ca cũng có pháp thân, cũng pháp giới tàng thân như vậy. Cho nên các vị mà học kinh á, học kinh Quảng Nghiêm á hả, rồi các vị sẽ nghe, mà nghe phải tư duy cơ, chứ còn không có tư duy không có biết đâu. Phật Thích Ca đâu phải một ông vậy đâu, Đại Trí Văn Thù cũng không phải một ông vậy, và chư Phật ở trong mười phương không phải một ông vậy, muốn bao nhiêu ông cũng được hết. Là vì thật sự không có cái ông nào hết á. Muốn có ông thì có, mà không có ông thì cũng vẫn có Phật, bởi vì Phật tánh. Còn mà có ông thì gọi là Phật tướng, Phật ứng thân. Phật Thích Ca là có cái ông Phật sinh ra hiện thân ra bằng Thái Tử Tất Đạt Đa, thì ông Phật đó là ông Phật ứng thân. Còn bên nhất về trong cái vũ trụ bao la không gian vô tận thời gian vô cùng này là chỗ nào cũng có Phật hết. Cho nên tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn, vui tăng sông tùng núi gió nghiên du, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn rồi, nằm ngủ kiểu nào ôm kiểu nào cũng trúng Phật hết. Là vì đó là cái tánh thanh tịnh bản bản nhiên của hiện tượng vạn pháp đó. Vậy mà chỗ đó là cái chỗ sâu ơi là sâu. Thành ra giảng là khó nghe lắm, mà đều các vị còn ráng nghe, còn nghe thì tôi còn nói vậy thôi. Chứ tôi biết cái này khó nghe lắm. Giảng kiểu này lớn quá là không có cơm ăn, không có nhà ở, quần áo tả tơi mới phải. Vậy mà bây giờ tôi không có như vậy, điều đó chứng tỏ rằng là đạo Phật muôn đời không ai làm tiêu diệt nó được. À, làm cho tôi có cái đức tin nữa chứ. Chứ tôi nói kiểu của tôi là lẽ ra không cơm ăn, không nhà ở, không quần áo mặc, thuốc bệnh không có uống, mà bây giờ tôi ăn toàn là đồ quốc tế không à. Nói là nghe là ngon vậy đó, chứ kỳ thật là sô-cô-la lâu lâu bên Úc đem về vài thẻ, rồi mới đây bên Đức gỡ về vài thẻ, rồi bên Mỹ mấy thẻ, rồi bên Anh mấy thẻ, rồi Canada hả, thì nó thành ra đồ quốc tế là vậy, thậm chí cũng xài tiền quốc tế nữa cơ. Điều đó chứng tỏ rằng Phật giáo không có thế lực nào làm tiêu hoại nó được. Khó nghe lắm. Mà các vị nghe cho được cái đó, ráng nghe rồi tư duy. Chứ Phật tánh là vậy đó, không phải của ai hết á. Cho nên đừng bao giờ sợ sợ gì hết á. Còn mà mình mà ngày mà mình không thấy đó, mình không gặp đó, là giống như Kinh Pháp Hoa mình học rồi. Cái đứa con cha mẹ sinh ra rồi nó bỏ cha, nó bỏ nhà đó, nó đi quan. Nó đi quan nó cùng cực khổ sở vô cùng, rồi tới cái ngày tình cờ nó trở về, tới ngang cái chỗ cái nhà của ông cha của nó ở, giàu có sang trọng kẻ hầu người hạ, nó nhìn vô mà nó không dám vô. À, tại vì nó không dám vô chứ không phải là ông già nó không cho nó vô, mà tại vì nó thấy thân phận của nó thấp hèn, đói rất lang thang, đã đi làm thuê làm mướn, đi hốt thân cho người ta để kiếm tiền mà độ nhật. Bây giờ làm sao dám nhìn cái nhà nguy nga đồ sộ của cái ông này mà ổng là cha mình vậy ư? không dám nhìn. Không dám nhìn là tại mình không dám nhìn mà ông cha mình lúc nào cũng vẫn thương xót. Thương xót là cho người đi tìm gặp mà mình kêu mình về mà mình cũng không dám về. Buộc lòng ông cha mà muốn cho mình về là phải mướn cái người đói rách lang thang, mặt mày tiêu tị vậy, đi kêu về để làm cái nghề ti tiện, hốt phân hốt rác, dọn ống cống, quét lá ngoài hè, ngoài vườn, thì y mới dám về. Mà sự thật là về nhà cha mình đấy, mà mình còn không dám nhìn đấy. Cho nên chúng ta mà nói chuyện là chúng ta có Phật tánh là nhiều người sợ là vậy đó. Chứ kỳ thật là Phật tánh là cái của chung. Hay lắm. Tôi thấy giáo lý của Đạo Phật hoàn toàn là không phải là một tôn giáo. Là những người học chánh pháp để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp để có được một cái sự an lạc. Mà sự an lạc đó, tôi nhắc đại chúng, Phật nói vô số phương tiện. Phật dạy cúng, Phật cúng kiểu gì, thờ Phật phải thờ Phật làm sao, gặp bao nhiêu chư Phật rồi cúng dường như kinh Hoa Nghiêm mà các vị đọc là các vị nghe kêu bằng như coi như là vô phương, mình không biết lấy cái gì, nắm cái gì đâu. Nhưng mà tôi là năm nay là cho tới nghĩa là gần 80 năm rồi đó ha. Dẫm lăn mình tắm ở trong Đạo Phật tôi mới thấy được. Phật nói nhiều vậy chứ không phải gì hết. Không có nhiều. Hồi đó tôi có lần đó tôi đi nằm nhà thương. Rồi tôi gặp một ông đại tá về biên phòng của cách mạng hồi năm 78, 79 gì đó. Tôi hỏi anh cho tôi biết rồi, bây giờ là hồi ban đầu là tôi mới vô mà nằm chung phòng với ông nói chết cha rồi. Này thì còn chơi cái gì được nữa. Mình là đại tá về cách mạng mà mình là đã từng giàu sinh ra tử, mình chưa chịu chơi với quân thù mà giờ chơi là nằm chung với phật chùa này còn ăn nói cái gì được nữa, chết cha rồi. Ông nói nhưng mà sau khi mà vô ở phòng ở một đêm rồi á, là nói chuyện ông đó rồi ông sợ nói trời, tôi đâu có ngờ thầy chùa mà như anh vậy. Bây giờ tâm đắc vô cùng. Ngày nào nói chuyện cũng không hết. Tôi hỏi anh, bây giờ tôi hỏi thiệt anh nha, anh là rành cái vụ này cho tôi thì không rành lắm đâu. Vì sao mà Liên Xô là thầy của mình mà đồ ăn dở dữ vậy là sao? Sô-cô-la thì không khác nào là đường trái. Còn đồng hồ bạn tôi đi bên Liên Xô về mua cái về lỡ nó rớt cái từ lấy nó rớt xuống chứ lấy là cái lắc cái sọc sạc gì là cái thấy lụ lạ khô. Tất cả những cái đồ ăn cái đồ xài hết sức là tệ. Tôi hỏi lý do vì sao vậy, anh nói rằng là nhưng mà mình phải nói cho rõ. Tôi nói rằng là nếu là con tàu mà vũ trụ á, thì là đồng chí Gagarin là lên trước Mỹ nha. Mỹ lên là không được, lên mặt trăng không được mà Gagarin lên trước á. À. Thế thì là về mặt khoa học kỹ thuật, về tên lửa trên này kia thì không có cái gì thua trơn mà thậm chí là hơn. Thế thì tại sao là những cái đồ ăn, cái đồ xài, đồ tiêu dùng là nó dở vậy? Còn thuốc lá đó anh đem về, anh đi sau về anh cho tôi nói trời hút tôi còn dở hơn là giống như thuốc trị an ở đây vậy á. Có đầu lọc đàng hoàng nhưng mà nó dễ ẹp vậy đó. Thì tôi hỏi anh này sao vậy, anh nói cái này là người ta có dụng ý là ta triệt tiêu về thuốc lá, ta không cho hút cho nên ta không cần mặn ngon. Thì anh này anh cũng biện luận cách như là để che chở mà. Còn cái anh đại tá này anh nói á, chế độ của ta đó, cái chủ nghĩa cộng sản của ta là nhìn bao quát nắm trọng tâm. À, nhìn bao quát nắm trọng tâm nghĩa là chúng ta phải phát huy vũ khí và quân đội cho tinh nhuệ để chúng ta chinh phục thế giới. khi mà chinh phục mà là đâu đó mà cái giai cấp công nhân mà thành tựu rồi thì bây giờ trên thế giới này chúng ta mới phân công Nhật Bản anh giỏi về điện tử, anh bằng điện tử ha, à, Thụy Sĩ anh giỏi về đồng hồ, anh làm đồng hồ, Hoa Kỳ anh giỏi về xe hơi thì anh bằng xe hơi, còn à, Pháp thì anh giỏi về tàu lặn thì anh làm tàu lặn. Đó là phân công chia ra mà sống một chung hòa bình, mà mình là cái người lãnh đạo là chủ. Cho nên là bây giờ chưa cần ăn ngon mặc đẹp gì hết, cứ chỉ cần vũ khí và giặc giả chiến tranh cho ngon. Xe tăng là bắn không phủng ra, xe tăng hồi đó là báo đăng mà, nghĩa là súng của miền Nam này bắn không có lũng, bắn nó chỉ cứ lưu cua nó gầm gừ nó chạy tới à. Đó là cốt là để nắm trọng tâm là khi nào mình làm bá chủ hoàn cầu rồi là mình phân công ra anh nào mà làm việc đấy, chừng đó sống chung hòa bình mà mình làm chủ, mình lãnh đạo. Do đó cho nên là tôi mới trong cái tiếng đạo ca này nè, tôi có cái bài mà tôi để cái đầu đề là nhìn bao quát nắm trọng tâm trong đây nè. Cho nên bây giờ đây nè, các vị đừng có đòi hỏi yêu cầu tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Thật sự là tôi giảng dài dài, từ trước tới giờ cũng có lòng kinh Hoa Nghiêm ở trong. Nhưng mà từ đây về sau mỗi ngày tôi sẽ lòng nhiều hơn. Kinh Hoa Nghiêm, các vị mà không nhìn bao quát mà nắm trọng tâm cho được là các vị nghe để mà nghe thôi, không biết để làm cái gì và cũng không biết để lấy cái gì và bỏ cái gì và tin cái gì và làm sao mà tin đây. Thiên ngôn vạn ngữ vô cùng phức tạp. Nhưng mà nhờ cái huynh đệ của tôi nói nãy giờ đó, sử dụng cái đầu đề nhìn bao quát nắm trọng tâm. Nội cái mà ông Thiện Tài mà ông đi tham vấn đó, tham vấn mà mỗi một ông mà thiện hữu tri thức mà nói những cái mà gọi là tam muội á, thiền định và tam muội của từng ông á, là không biết bao nhiêu mà kể. Và mỗi ông nói rằng là tôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi, chứ còn nếu mà nói nữa là cùng đời mãn kiếp cũng không hết. Rồi ông thứ nhất cũng nói vậy, ông thứ hai cũng vậy, mà nói tới 108 ông. Ông nào cũng nói vô số tam muội của mình, mà rồi cũng kết luận rằng tôi cũng nói mớ sơ sơ thôi, chứ còn của chư Đại Bồ Tát thì làm sao tôi hết nói hết được. Rồi ngoài cái phẩm mà nhập pháp giới của Thiện Tài tham vấn ra đó, các cái phẩm khác cũng vậy, phẩm Phổ Hiền cũng vậy, phẩm Tịnh Hạnh cũng vậy, phẩm vân vân. Các vị không biết cái gì để nghe đâu. Tôi tin chắc rằng nhiều người không biết cái gì để nghe và lấy cái gì. Mà tôi nhờ cái ông chiến hữu của tôi đó, ông đưa ra cái đề tài nhìn bao quát nắm trọng tâm. Thế thì là cái trọng tâm là gì? Cái trọng tâm là Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na. Đó là ba cái phương tiện nhé. Còn cái cứu cánh của nó đó là chân thật tướng vô nhân pháp. Cái trọng tâm của nó là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung ao, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Trọng tâm của nó đó phải thấy cho rất rõ, cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Phải thấy cho rõ cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Đấy, cho nên tôi phục quyền giác và tôi thương quyền giác hết sức. Thương ơi là thương vậy, nghĩa là đọc. Đọc tới đâu là thương tới đó, là kính tới đó, là quý tới đó. Rồi nhìn bao quát trong trọng tâm nữa là đốn giác liễu như Ra Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung biên. À, đốn giác liễu như Lai thiền nha. Mà Như Lai thiền là gì? Như Lai thiền là nhất thật tướng ấn. Thiền của Như Lai dạy là nhất thật tướng. Thật tướng là vô. vô tướng. Mà chứng thực tướng rồi thì vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Rồi còn nhìn bao quát nắm trọng tâm nữa, thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu, trung hạ đa văn, đa bất tính, đảng tự hoài, trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại, khoa tinh tấn. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Diệt vô minh, diệt vô minh mà ở trong cái bài tôi viết là diệt kiến tư, là tôi muốn nói tiểu thừa để bắt đầu ở dưới tôi đi lên này. Chứ nói từ đại thừa là diệt vô minh, diệt hết cả cái thiệt là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bực trung hạ, căn cơ thấp kém, học thì nhiều mà học để tích trích cố tầm chương, luôn mồm khoe học vị với dân bằng, cởi áo bẩn mà còn không biết đường mở nút. Cho nên các vị mà học được á, thấy cho được cái tính chất dạng pháp giải không như sanh như như quyển, tức là như quyển tâm ma đề á, đó là các vị nắm trọng tâm đó. Nhìn bao quát học cho hết thiên kinh vạn điển để rồi nắm cái trọng tâm là giảng pháp giải không, là chuyên sinh như quyền, là phàm sở hữu tướng, giai thị hư, hư vọng, phải như kiến chư tướng phi tướng, tất kiến như lại. Đấy, cái trọng tâm là cái chỗ đó. Nhìn bao quát học cho nhiều là học, mà phải nắm cho được cái trọng tâm, phải thấy tất cả các tướng đều là hư vọng, phải thấy được cái tánh phi tướng. Phi tướng có nghĩa là thật tướng của giáo pháp là vô, là vô tướng, là phi tướng. Đó, nhìn bao quát nắm trọng tâm. Cho nên cái này là khó đó, rất là dễ, rất là dễ nhưng mà khó. Dễ đây có nghĩa là rất thực tiễn trong cái cuộc học đạo, hành đạo và chứng đạo. Chứ không có nói cái chuyện xa xôi trên trời, trên mây, trên non, trên nước gì hết. Tất cả các vị nào mà học mà còn tưởng tượng nghĩa là vấn đề luân hồi, nhân quả ở trên trời hay dưới địa phủ, dưới địa ngục này kia đó, là các vị còn lâu lắm, chưa bao giờ bước vô được cái nhà của đạo Phật đâu. Mà muốn đi vào trong cái nhà của đạo Phật là các vị phải phải thấy cho được là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp, không có bỏ đâu, chạy đâu, trốn đâu hết, mà thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thị tác ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung nhi khởi, triền phượng. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Mà tại ta không biết, ta buông xuôi để cho nó trôi theo cái dòng vô minh. Thế cho nên ta ở trong cảnh bồ đề niết bàn thanh tịnh mà ta thấy ràng buộc, thấy khổ đạo. Ở trong giải thoát mà ta thấy bị ràng buộc. Cho nên là nắm cái trọng tâm chỗ đó. Tôi không biết tôi nói thế nào. Và tôi mong rằng các vị để ý cái đó. Đấy, đấy là mới nói về cái điểm nghi thôi đó, vấn đề Phật tánh đấy. Rồi bây giờ đây nè, nữa đây nè. Rồi nước bàn là gì? Nước bàn có hay không có, cái này nói nhiều lần rồi. Đấy, nước bàn là cái gì? Nước bàn là cái tên khác của cái pháp giới nhất chân thanh tịnh kia. Bởi vì cái chữ bồ đề là cái trí tuệ cao nhất, giác ngộ chân lý trọn vẹn, gọi là bồ đề. Mà cái người mà chứng được đạo bồ đề là hoàn toàn không còn vô minh. Vì hoàn toàn không còn vô minh cho nên không có cái trong cái cuộc sống không có cái sai lầm nữa. cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết cái nói cái nín cái động cái tỉnh cái sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống không còn sai lầm nữa. Vì không có cái điều kiện sai lầm cho nên không có, không có cái nguyên nhân đau khổ xảy ra. Vì vậy cho nên là cái người mà giác ngộ có vô tận bồ đề thì ngay song song đó là vô tận niết bàn. Cái này tôi nói một hôm rồi. Giống như là cái đường mực đỏ thủy ngân của cái hàng thử biểu á. Ở bên ngoài độ nóng bao nhiêu thì cái mực đỏ thủy ngân này nó lên bấy nhiêu. Mà mực đỏ thủy ngân lên bao nhiêu thì cái độ nóng bên ngoài bấy nhiêu. Nó phải ngang bằng của nó như vậy. Tác dụng qua lại độ nóng và mực thủy ngân. Mực thủy ngân và độ nóng. Bồ đề và niết bàn. Niết bàn và bồ đề. Phải vậy đó. Mà lý do là phải bồ đề ngộ. Tỏ ngộ cái chân lý bồ đề trước. Mà vừa có bồ đề tới đâu là có niết bàn tới đó. Vì không còn làm sai trái tới đâu thì có an lành hạnh phúc tới đó. Trong nhà chúng ta mà chúng ta sự đẹp đẽ không còn sai trái với nhau hả? Thì nó có an lành ngang bằng cái đó. Cái gì làm ra Phật tánh và cái gì làm ra niết bàn, cái này nói rồi đó. Phật tánh là cái của chung, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Thường là ngã tịnh có thật không? Đây, cái này là tự mình suy luận ra là thường là ngã tịnh là có thật. Bởi vì vũ trụ vạn hữu nó vốn có cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà không ai diệt tiêu, triệt tiêu nó được thì đó là thường. Không ai triệt tiêu nó được. Hiện tượng vạn pháp không có cái nào mà bị tiêu diệt hết. Mà nếu các vị nào mà giỏi về hóa học à, thì các vị mới thấy nó hay, nó màu nhiệm lắm. Những người mà giỏi về hóa học à, thí nghiệm về hóa học à, từ vật này mà nó biến cái lượng của cái chất đó, nó biến hết cái chất thì nó lại hình thành ra một cái dạng vật chất khác. Từ cái dạng vật chất đó mà chuyển biến cái lượng của nó, cái thành phần đó chuyển biến hết rồi nó qua một dạng vật chất khác thì nó thành ra sự vật chuyển biến khác và dài. Không có cái nào mất hết. Mà chính cái đó ta chủ trương, ta nói thẳng thừng rằng vật chất không bao giờ mất. Mà tôi muốn nói như vậy để cho cái người học đạo cũng nghe được, mà những người học thế gian trong cái nhiêu lộc nè, độc địa vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy nó lên rồi mà cứ mà đổ nước trong vô cho nhiều khối lên thì cái 1-2-3 lít một thùng nước độc cũng không ăn thua. Rồi người ta vẫn sinh hoạt, người ta vẫn xài cái nước đó được như thường. Nếu người ta đổ vô cả hàng trăm khối nước vô, cái kia nó tự mất thôi. Cho nên cái việc giải quyết vấn đề sinh tử, tử sinh, điều thứ nhất là không bao giờ sợ chết mà tham sống. Mà nếu nó chết là phải chấp nhận. Chấp nhận một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Có ai tội lỗi với ai đâu. Đó, cho nên tôi nhắc như vậy có nghĩa là để cho mọi giới đều có thể tham khảo về đạo Phật. Thành ra thường là vật chất là thường rồi đó. Chẳng qua là nó biến chất, nó biến dạng vậy thôi. Con người của chúng ta cũng là thường. Thất đại chúng ta tan rã, vẫn còn lại cái khác. Duy hữu nghiệp tùy thân, tức là cái nghiệp thiện ác của chúng ta còn nha. Để rồi sau đó nó hợp tác lại, nó thành ra một cái cõi đời, một cuộc sống khác. Mà không nhất thiết chỉ có một cái thất đại duyên sanh của người này để rồi sanh ra cái của người khác, một cái duy nhất để rồi đòi hỏi xưa kia trên quả đất này có là 1 tỷ người, bây giờ tại sao tới 8 tỷ người? Đừng hỏi vậy. Cái chân lý duyên sanh nó cứ nó duyên sanh rồi duyên diệt, tùy duyên sanh tùy duyên diệt, mà không có ai nhất định bắt buộc cái gì hết. Nó giống như là ở đây hư không là một, mà cái tách này là một. Mà bây giờ nếu ai đó chở tới 1 tỷ cái tách đem để đây thì hư không vẫn sẵn sàng vào vào trong 1 tỷ cái khoảng hư không giống như cái tách này. Mà nếu đem 10 cái tỷ hư không, 10 tỷ cái tách đem lại thì cũng có 10 tỷ cái khoảng hư không giống như cái tách hay là cái bình này vậy. Do vậy cho nên là cái chân lý duyên sanh nó như vậy, chứ không phải là nó có một cái con người để rồi phải đi tới đi lui bằng một cái đó. Thì kiểu luân hồi mà hỏi rằng chỉ có một người A sanh ra người A lần sau không trúng. Cây xoài lần này có trái, cây sầu riêng kỳ này có trái. Rồi thì cái cây sầu riêng đó nó chết, mà cái giống sầu riêng nó vẫn còn, còn nhiều cách lắm. Ương bằng hột, mà trong hột nó không hề có cái sầu riêng. Vậy mà sau đó có cây sầu riêng cả ôm vậy nè, mà trong cái hột sầu riêng không có cây sầu riêng ở trong đó. Rồi bây giờ người ta còn làm cái cách là để là thành mô nữa cơ. Cũng như chuối bây giờ người ta không thèm trồng mà ta bứng con nữa, mà ta là ta lấy cái củ chuối ta đưa vô ống nghiệm rồi ta làm, ta ươm chuối bằng mô mà. Thế thì đâu phải một cái chuối nó ra hai cái con ba con như hồi xưa, mà bây giờ nó ra nó là từng bụm vậy, ta lấy ta cấy rồi ta trồng ta bán. Thế thì cái duyên sanh của vũ trụ vạn hữu nó không phải như mà mình tưởng đơn giản. Thành ra tôi nói với đại chúng là mình học Phật mình phải đầu tư cái trí tuệ của mình vô. Cho nên là thường vẫn còn, lạc vẫn không bao giờ mất, ngã không bao giờ mất, tỉnh không bao giờ mất, vẫn có. Cái chất tỉnh thì làm gì ai làm cho nó mất được. Hư không này dầu cho lúc nọ bên Iraq, bên Kuwait đốt 700 miếng dầu làm ra nghịch bầu trời. Trong vòng mấy tháng rồi bầu trời vẫn trả lại thanh tịnh. Cũng như tâm ta phiền não vô minh có thể giận dữ trong một ngày ghê gớm, nhưng mà nếu mà có thiện hữu tri thức gặp thầy lành bạn tốt giải đáp cho nghe rồi là ta sẽ trở lại thanh tịnh đó chứ. Cho nên thường là cả tịnh là có thật. Bên mặt bản thể chân như, bên mặt vô vi thanh tịnh. Còn vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh là có thật. Bên mặt hiện tượng duyên sanh vạn pháp, bên mặt con người còn bị vô minh chi phối. Chứ nếu con người mà làm chủ được lục căn, không còn bị vô minh chi phối, thì trong kiếp sống của con người vẫn có thường, có lạc, có ngã, có tịnh hiển lộ ra. Cho nên cái chỗ này là phải học dữ lắm nó mới là hết nghi. Còn nhiều biết bao nhiêu cái mà chúng ta còn nghi. Thế là hết giờ phải không? Ôi còn nhiều cái nghi quá mà. Phật là người thế nào? Trời là ở xa ta bao nhiêu cái số đại. Bồ Tát tu học kinh Đại Niết Bàn sẽ thấy hết, biết hết, không còn những mối nghi ngờ, hoang mang, bất mãn nữa. Đây, đó là sự thật đấy. Tôi có thể nói hết, chỉ có cái điều là các vị không đủ sức kiên nhẫn để mà nghe. Và nếu nghe mà không có tư duy, các vị cũng không thấy được cái chân lý. Chứ nếu đủ sức nghe, tốt nhất là tư duy, thì các vị sẽ thấy chân lý nó hay lắm. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.